là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Sáng ngày 4 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh cùng gần 200 đại biểu chính thức. Về phía Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam có đồng chí Hoàng Thị Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Cùng tham dự đại hội còn có đoàn đại biểu Hội chữ thập đỏ các tỉnh Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Sơn La, Phú Thọ, Hải Dương, Hòa Bình. Với tổng số 225 hội cơ sở, trên 58.000 hội viên, 5.277 tình nguyện viên và trên 114.300 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần 6 đề ra. Tổng giá trị các hoạt động của hội trong nhiệm kỳ đạt trên 114 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 240.000 lượt đối tượng hưởng lợi. Các phong trào, các cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của địa phương. Tiêu biểu như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tháng nhân đạo, hiến máu tình nguyện, hành trình đỏ. Các cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tháng nhân đạo. Các hoạt động hướng về đồng bào nghèo, hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh. Cũng trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội chữ thập đỏ đã quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ tình nguyện viên, đã thành lập và phát triển các nhóm câu lạc bộ tình nguyện gắn với các lĩnh vực hoạt động. Công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai dịch bệnh được thực hiện kịp thời hiệu quả, nhất là việc hỗ trợ giúp đỡ động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Đặc biệt từ phong trào của các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh đã có rất nhiều cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện nhân đạo. Với tinh thần đổi mới vì sự phát triển bền vững, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 6, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11. Trước đó trong phiên làm việc chiều qua, Đại hội đã bầu ban chấp hành và các chức danh của Hội chữ thập đỏ tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chiều ngày 23 tháng 6, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên có buổi tiếp xúc cử tri các xã Minh Quân, Bảo Hưng và xã Nga Quán.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều bày tỏ vui mừng phấn khởi về những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong những năm qua. Trong đó có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội để các địa phương thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Cử tri ba xã mong muốn nhà nước cần có quy hoạch sử dụng đất sớm để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Các cơ quan chức năng cần bổ sung nguồn vốn để tu sửa các tuyến tỉnh lộ, đường huyện đã xuống cấp, sửa chữa kênh mương nội đồng, các cống thoát nước qua đường, sửa chữa trụ sở làm việc của các xã đã xuống cấp, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cát sỏi trên sông Hồng, tránh gây sạt lở đất canh tác, các công trình kiến trúc của các hộ dân ở ven sông. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trong thời gian tới.
Chiều ngày 23 tháng 6, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6 năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo một số cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng tuyên huấn, cục chính trị, quân chủng hải quân thông tin về tình hình biển, đảo thời gian gần đây, trong đó nhấn mạnh tình hình thế giới và trong nước tác động đến Biển Đông, những động thái của các nước đối với Biển Đông. Xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện đại là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh thông tin kết quả sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn với kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh. Tuyên truyền 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2022. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia, ngày 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022. Kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và tuyên truyền cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam, Tổ quốc biên bờ sóng năm 2022.
6 tháng năm 2022, tổng tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 7,57%, đứng thứ 7 trong khu vực, đứng thứ 25 toàn quốc. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 24%, công nghiệp xây dựng đạt trên 30%, dịch vụ đạt gần 41,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt trên 4,3%. Đặc biệt trong cơ cấu nội ngành công nghiệp đã chuyển dịch đúng hướng, giảm đáng kể tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo. Đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ nông nghiệp tăng khá cao, cơ bản các chỉ tiêu ngành nông nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 11.450 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ.
Từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Lục Yên sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến địa bàn được phân công phụ trách, tập trung vào hành vi vi phạm nồng độ cồn, chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vi phạm kích thước thành thùng xe. Cũng trong đợt ra quân, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tổ chức dán khoảng 2.000 đề can đã uống rượu bia không lái xe cho các lái xe ô tô trên địa bàn. Đây là hình thức tuyên truyền hết sức ý nghĩa, nhắc nhở các lái xe và cả người dân khi đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra cho bản thân cũng như xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Lục Yên đã phát hiện và xử lý trên 260 trường hợp lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải ba chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19 đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
Bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này! Mời bà vào đây! Bà vào đây! Vào đây!
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp! Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà! Thế à? Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình mua lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuốn hết cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe, sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo. Mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đâu thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Ồ.
Mà bây giờ mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70%
à? Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị trí một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá, giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La, đấy, anh Út đấy, chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không lầm chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, không theo học chuyên ngành về nông nghiệp nhưng anh Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái lại trở thành một nông dân thực thụ và rất thành công nhờ trồng nấm. Đến với cây nấm tuy không phải là sự lựa chọn đầu tiên của anh nhưng lại là con đường của sự kiên trì vượt khó, tinh thần dám nghĩ dám làm với thử thách. Mà thành quả hôm nay của thanh niên trẻ này đạt được cho đến hôm nay đó là làm chủ mô hình sản xuất nấm với doanh thu vài trăm triệu đồng mỗi năm. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm gặp gỡ với thanh niên trẻ giàu nghị lực và khát vọng làm giàu Đoàn Văn Dũng qua ghi nhận sau.
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, Đoàn Văn Dũng từng theo đuổi sự nghiệp nhà giáo, nhưng cơ duyên lại đưa anh đến với cây nấm. Với ý chí làm giàu, anh Dũng quyết tâm theo đuổi nghề trồng nấm. Ban đầu dù thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, nhưng nhận thấy cây nấm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên anh quyết tâm đầu tư và phát triển mô hình trồng nấm ngay tại quê hương. Anh Dũng cho biết.
Đầu tiên là mình đã đi vay vốn 50 triệu về để mua nồi và xây nhà xưởng và được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương hỗ trợ để lập nhà xưởng nữa.
Như bao người, khi bắt đầu với loại cây mới, anh Dũng cũng trồng thử nghiệm một số giống nấm như nấm sò, mộc nhĩ. Với tư duy của người trẻ, anh Dũng đã tận dụng các thông tin khoa học kỹ thuật về trồng nấm, tự mình tổng kết và ghi chép tỉ mỉ. Ngay cả những thất bại trong những vụ nấm đầu cũng được anh xem là bài học với tinh thần vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Anh Dũng cho biết.
Đầu tiên để mình trồng thử là mình có đi mua một ít bịch nấm ở cơ sở sản xuất khác để về trồng thử. Sau khi thấy hiệu quả cao thì mình có bắt đầu về đầu tư đi mua cám cưa, xong rồi về ủ trộn và bắt đầu đóng hấp thử để và cái giống để ra sản phẩm. Thì đợt đầu cũng kinh nghiệm chưa có nên là cũng bị hỏng. Sau vài lần thì mình rút kinh nghiệm và đi học hỏi thêm thì bắt đầu đã có thành quả đầu tiên.
Thấm nhuần lời Bác dạy, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông dân ta mạnh thì nước ta mạnh. Để đạt được điều đó, anh Dũng cho rằng không thể sản xuất nhỏ lẻ manh mún mà phải sản xuất dựa trên khoa học kỹ thuật, lấy chất lượng sản phẩm là thước đo hiệu quả. Do vậy, anh Dũng đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà nuôi trồng nấm kiên cố, lắp đặt hệ thống tưới phun xương tự động để đạt nhiệt độ và độ ẩm cần thiết cho cây phát triển. Thêm vào đó, anh Dũng tự mình kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu chọn mùn cưa đến trộn nguyên liệu, đóng và ủ phôi để đảm bảo sản phẩm đạt năng suất và sạch. Nói về kinh nghiệm tích lũy dần qua nhiều vụ nấm, anh Dũng cho biết.
Cái hàng nấm này thì nó lại rất là kén chọn. Mình chỉ chọn những cám gỗ mềm như cao su hoặc là bồ đề hoặc là cám keo. Ngoài ra thì không được chọn những cái cám có tinh dầu như cái mỡ hoặc là cây quế. Vì khi cái tinh dầu vào thì sẽ hỏng nấm vì cái nấm này rất là kén chọn nguyên liệu. Ngoài ra thì cái cách kỹ thuật như vậy là các khâu cấy giống và vệ sinh chuồng trại, nhà trại. Và nhất là khi cấy giống thì mình phải bật đèn cực tím để cái khử toàn bộ vi khuẩn ở trong nấm mốc ở trong phòng cấy. Nấm thì nó lại ưa nhiệt độ khoảng từ 25 đến 30 độ, độ ẩm thì khoảng 85%. Và để đáp ứng cái nhu cầu thì mình đã lắp hệ thống phun sương để tạo cái nhiệt độ thích hợp tốt nhất cho nấm sinh trưởng và phát triển.
Ban đầu anh Dũng trồng nấm sò rồi mở rộng dần quy mô sản xuất sang mộc nhĩ, linh chi. Trong đó khó nhất là làm chủ kỹ thuật trồng linh chi, vốn là loại dược liệu được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên càng khó lại càng thôi thúc tinh thần học hỏi và thử sức của anh. Nhờ đó mà đến nay trung bình mỗi năm anh Dũng trồng khoảng 2 vạn bịch nấm linh chi, cho thu hoạch hơn 4 tạ linh chi khô, đồng thời sản xuất ra khoảng hơn 2 vạn bịch mộc nhĩ nấm sò, đáp ứng cả nhu cầu nấm thương phẩm và cung cấp phôi nấm giống cho bà con địa phương. Đánh giá về mô hình trồng nấm của anh Dũng, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo cho biết.
Đối với mô hình của gia đình, hộ gia đình anh Dũng, thì anh Dũng cũng là một trong những cái người trồng nấm ở địa phương Minh Bảo cũng không phải là thời gian dài. Tuy nhiên thì anh Dũng với một cái niềm đam mê trong cái nuôi trồng nấm ở trên địa bàn, thì chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái mô hình mà mang lại được những cái hiệu quả kinh tế rất là lớn cho gia đình. Thì chúng tôi cũng đã vận động, cũng trao đổi với gia đình nhà anh Dũng là trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục mang cái sản phẩm của mình, của gia đình để đăng ký với các cơ quan cấp trên để được cấp cái chứng chỉ sản phẩm ô cốp 3 sao như nguyện vọng của anh cũng như là của địa phương, để làm sao cái sản phẩm nấm linh chi của anh Dũng không chỉ là của riêng của gia đình của Minh Bảo nữa mà nó có mặt ở trên thị trường, ở trên địa bàn của tỉnh và của Việt Nam.
Tinh thần vượt khó của tuổi trẻ, đến nay anh Dũng đã thành công với mô hình trồng nấm, không chỉ làm giàu cho gia đình với thu nhập vài trăm triệu đồng mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ dân, đồng thời truyền cảm hứng lao động sáng tạo vươn lên phát triển kinh tế cho những bạn trẻ ở địa phương, đóng góp một phần công sức và sự giàu mạnh ở quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.